Thánh Cơ Đốc Phục Lâm LMNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề "Đừng quên Chúa đã dẫn dắt". Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ là "Đừng quên Chúa đã dẫn dắt". Cái câu chúng ta nói rất dễ, nhưng mà cái câu này muốn hàm ý là đôi khi chúng ta quên đi sự dẫn dắt của Chúa trong những thăng trầm. Khi chúng ta nhắc nhở lại thì chúng ta sẽ thấy được cái quyền phép của Chúa, thì chúng ta sẽ nói cùng với mình rằng chúng ta sẽ không quên. Và chúng ta sẽ đối diện với tương lai một cách rực rỡ hơn. Hôm nay tôi sẽ chia ra 4 phần để cho quý vị và tôi sẽ theo dõi. Phần thứ nhất là nói rằng chúng ta đã trải qua. Trải qua như thế nào? Điều thứ hai là chúng ta đã thành công như thế nào? Điều thứ ba là chúng ta đã học được điều gì? Và điều thứ tư là chúng ta sẽ đối diện với tương lai như thế nào? Đó là 4 điều tôi muốn quý vị suy gẫm. Để dựa vào lời Chúa, chúng ta hãy suy gẫm những câu kinh thánh sau đây. Nhưng mà mới bắt đầu tôi xin chia sẻ với quý vị một cái tư tưởng này. Chúng ta sống ở miền Nam California, chúng ta đã biết các hội thánh. Nhất là hội thánh lớn, vĩ đại, không thể nói rằng mà chúng ta không biết được là một nhà thờ. Một nhà thờ này nếu tôi nêu ra quý vị sẽ biết đó là ai. Ngày xưa ông mục sư này trẻ tuổi ra trường, đã không có nhà thờ thì mướn các nhà thờ nhỏ để nhóm. Sau đó càng ngày bành trướng thì mướn một cái nơi mà chiếu rạp hát cine. Tại vì ngày rạp cine quý vị nói ngày xưa người ta chiếu không phải là trong cinema hay là một cái lớn, nhưng mà người ta chiếu ngoài trời. Thì buổi tối người ta mới xem phim, mà ban ngày ông mướn cái chỗ đó, tất cả mọi người lái xe đến và xem. Càng ngày bắt đầu ông đã phát triển, bà đã bành trướng mua các nhà thờ, rồi sau đi bán nhà thờ nhỏ, mua nhà thờ lớn, bán nhà thờ lớn, mua nhà thờ lớn hơn, bán nhà thờ lớn hơn, mua nhà thờ vĩ đại. Và sau đó ông nghĩ rằng ông phải xây một cái nhà thờ vĩ đại hơn hết, mà chưa bao giờ từng có thấy ra ở miền Nam Cali này. Quý vị chắc là biết được tôi muốn nói đây là ông Robert Schuller. Là một nhà thờ rất vĩ đại, ai cũng biết đó là nhà thờ kiến gọi bằng là Crystal Cathedral. Đã hơn 40 năm ông đã truyền giáo và rất thành công trên những mạng lưới cũng như là đài truyền hình. Nhưng mà sau thời gian ấy, ngày hôm nay quý vị biết rằng nhà thờ kiến không còn thuộc về giáo hội dưới ông Robert Schuller nữa. Cái câu hỏi thắc mắc là lý do gì một nhà thờ phát triển nhanh chóng, vĩ đại mà ngày hôm nay không còn nữa? Tín đồ đã đi đâu? Công việc truyền giáo của ông Robert Schuller như thế nào? Mà tại sao phải bán một nhà thờ kiến ấy? Quý vị nhớ nhà thờ kiến đã trả hết rồi, không còn nợ nần, mà cũng vẫn sống không được. Tôi không muốn đề cập đến so sánh các hội thánh, nhưng mà tôi muốn nhắm về cái hội thánh của chúng ta. Nhiều hội thánh ngày hôm nay trên bản đồ, ngày nay còn, ngày mai sẽ mất. Tại sao? Lý do gì? Tại vì Chúa không còn ban phước nữa hay sao? Nếu tôi rút tỉa một câu kinh thánh mà giúp đỡ chúng ta hiểu được là trong câu Châm Ngôn đoạn 29 câu số 18. Châm Ngôn đoạn 29 câu số 18, kinh thánh được chép như thế này: đâu thiếu sự mạc thị, dân chúng bèn phóng tứ. Tóm tắt cái câu kinh thánh này nói rằng nếu mà thiếu sự viễn tượng thì con người chúng ta không tồn tại nữa. Có nghĩa là nếu hội thánh không có một viễn tượng nào đó thì hội thánh sẽ không còn tồn tại. Tôi nghĩ rằng các hội thánh cũng có những chương trình đặc biệt, cũng có những phương pháp truyền giáo, nhưng mà có những kinh hội thánh đã có thể đi sai lệch chiều hướng của Chúa, không còn cái viễn tượng mà Chúa đã ban phước cho. Họ thánh trở thành một cái trung tâm văn hóa hay là một trung tâm để săn sóc những người dân, lo về sự việc xã hội và quên lãng rằng là mục tiêu của hội thánh là gì? Mục tiêu của hội thánh là huấn luyện tất cả con cái của Chúa để đi đem sự cứu rỗi đến cho tha nhân. Đó là mục đích của hội thánh của Chúa. Dĩ nhiên tất cả những công việc khác quan trọng, nhưng mà nếu chúng ta không hiểu biết và nhắm vào mục đích của Chúa thì chúng ta cũng giống như các hội thánh khác không thể nào tồn tại. Sáng hôm nay tôi xin quý vị tập trung đi, hiểu biết là Chúa đã ban phước chúng ta như thế nào. Tôi thấy một cái câu chuyện mà có thể mà thiết yếu nhất để giúp đỡ chúng ta hiểu được hội thánh của chúng ta là chúng ta hãy xem ở trong sách Matthew. Trong sách Matthew nói về một người, và có thể rằng một số người đã quên đi, mà Chúa đã nhắc đến một người rất quan trọng này ở trong Matthew đoạn 24 câu số 37. Chúa nhắc đến là Chúa muốn cho chúng ta nhớ đến từ nay tới khi Chúa trở lại. Một câu chuyện đó nhắc nhở cho hội thánh của chúng ta làm sao mà đứng vững cho đến thời kỳ cuối cùng. Chúa nói rằng ở trong Matthew đoạn 24 câu số 37 rằng trong đời Noe thế nào thì con người đến cũng thế. Quý vị biết rằng Chúa Giêsu nhắc đến câu chuyện của ông Noe và muốn chúng ta trở lại tin tưởng và hiểu biết ở trong thời Noe như thế nào. Hội thánh của chúng ta học được gì ở trong thời Noe? Dĩ nhiên chúng ta học được nhiều điều, nhưng mà chúng ta muốn nhìn vào cái khía cạnh mà nói về Chúa ban phước cho trung tâm truyền giáo. Quý vị cùng với tôi là Kinh Thánh trở lại trong câu chuyện của Noe, Sáng Thế Ký đoạn 6. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 6 cho chúng ta biết một điều này. Sáng Thế Ký đoạn 6 và câu số 8 được chép như thế này: như Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Cái điều đầu tiên mà chúng ta thấy cuộc đời của Noe đó, trong từ thời kỳ Adam cho tới Noe rất quan trọng. Bây giờ Chúa mới phán ra một lời: Noe được ơn phước trước mặt Đức Giê-hô-va. Chúa có thể khải thị cho bất cứ một người nào, bất cứ một nhân vật nào trong Kinh Thánh để xây một chiếc tàu cho Chúa. Nhưng mà Chúa đã chọn ông Noe. Chúa nói rằng ông Noe có ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Thưa ông bà chị em, tôi rất hãnh diện rằng Chúa đã chọn hội thánh El Monte. Quý vị nói amen không? Không phải là chúng ta hay hơn, mắc hơn, Chúa đã chọn để chúng ta, Chúa đã đặt cái trung tâm truyền giáo tới cái mảnh đất này. Chúa có thể chọn bất cứ nơi nào, Chúa có thể xây thêm nữa, nhưng mà tôi muốn trong cái phạm vi này chúng ta thấy rằng Chúa đã chọn và Chúa đã thấy hội thánh El Monte được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhìn trở lại 10 năm là chúng ta thật sự có nhiều ơn phước của Chúa. Lúc đó Chúa đã ban phước cho hội thánh một cách phát triển, lúc đó có một mảnh đất đây. Và Chúa đã ban phước nhà thờ chỉ có một phiên nhóm, chưa có phiên nhóm tiếng Anh ngày xưa. Và hầu như hàng xe bác nào cũng ngồi chặt cứng hết. Bãi đậu xe không còn chỗ đậu. Và lớp học không có tới nỗi mà các em thiếu nhi phải học ở dưới gốc cây. Quý vị nhớ những hình ảnh không? Nắng cũng học dưới gốc cây mà mưa cũng cố gắng mà cuốn gối mà chạy vào những cái phòng nào đó học. Và ở trong lớp học người lớn vậy nữa, phải ngồi ăn ở trong phòng ăn khi mà các bà nấu ăn. Lúc đó chúng ta không có công phu học, chúng ta chỉ có hai lớp học thôi, phòng ăn và nhà thờ. Nhưng mà Chúa đã nhìn thấy xuống ở trong một hội thánh nhỏ bé, Chúa thấy là hội thánh El Monte gì? Được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị khi nói câu đó không phải là chúng ta vỗ ngực, mà chúng ta nó cảm tạ ơn Chúa là chúng ta vẫn còn đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Quý vị nói amen không? Nhưng mà cái đó cũng chưa đủ. Cái câu kinh thánh mà nãy tôi vừa đọc trong châm ngôn là nếu mà không có khải tượng từ Chúa thì chúng ta sẽ không tiến tới. Tôi nghĩ rằng khi mà một hội thánh đã có rồi mà kêu xây thêm đó, Cái chuyện đó rất khó. Thứ nhất là câu của quý vị nó tiền ở đâu để bắt đầu làm. Cho nên cái vấn đề mà viễn tượng mà Chúa cho chưa chắc ai cũng chấp nhận. Khi mà ông Noe, chúng ta thấy rằng khi mà ông Noe được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, lúc đó là năm, lúc nào ông 500 tuổi. Ok. Vì đấy, ý đấy, cái thời gian rất quan trọng. 500 tuổi, ông đã được ơn và ông đã được ba con trai. Câu số 11 nói rằng thế gian bây giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Câu số 12, này Đức Chúa Trời, nhìn xem thế gian thấy bại hoại vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Có nghĩa là trong cái thời kỳ của Noe là khi mà ông sống được ơn Đức Chúa Trời thì tất cả mọi nơi đều bại hoại, sống đời sống đều gian ác. Trong thời kỳ Chúa đến cũng như thế. Khi mà Chúa kêu gọi một hội thánh thì ở ngoài hội thánh rất nhiều điều gian ác bại hoại, và Chúa kêu rằng hội thánh làm sao mà truyền bá dành Chúa, truyền bá làm sao mà cứu những linh hồn đang lạc mắt. Quý vị đồng ý không? Đó là thời kỳ cuối cùng cũng như thế. Câu số 10, ba nói rằng Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe, kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đưa đến trước mặt ta, vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung ác, vậy ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. Trong câu Kinh Thánh nói rằng trong thời kỳ cuối cùng như thế nữa, Chúa sẽ phán cùng các hội thánh còn sót lại, nói rằng ta sẽ tiêu diệt thế gian này, không phải bằng nước lục nữa, nhưng mà bằng gì? Bằng lửa. Nhưng mà hội thánh phải chuẩn bị tới cái ngày sắp đến đó. Hội thánh cũng không vượt qua, không phải tránh được, nhưng mà phải trải qua những cái giai đoạn đó. Câu số 14 nói rằng, ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gỗ phè. Ngươi sẽ đóng cho ta một chiếc tàu. Ông Noe trả lời như thế nào? Được. Nó có gia đình, có chồng, có con, ba trai, ba dâu, 8 người. Đóng một chiếc ghe nhỏ cũng được rồi. Hội thánh chúng ta ngày nữa, chúng ta đầy đủ là tại sao chúng ta cần đóng thêm? Có thể rằng xây thêm 1-2 phòng nữa. Có người nói rằng mình kéo cái mobile home vô mà có đủ thêm 1-2 phòng nữa đủ rồi. Tốn có 20-30 ngàn làm gì mà phải xây thêm trung tâm truyền giáo? Đây là những sự thảo luận đã bàn cãi và nêu ra. Đúng, nếu chúng ta chỉ có vài phòng. Thưa bạn, chứ ông Noe, Chúa không phải kêu ông Noe xây một chiếc tàu nhỏ cho 8 người. Chúa không có kêu gọi chúng ta hội thánh nào mới xây một cái nhà thờ nhỏ cho vừa đủ chúng ta thôi, không cần đưa người nhiều người đến nữa. Nhưng mà Chúa không phải sai ông Noe làm điều đó. Chúa sai ông Noe làm điều gì? Đóng một chiếc tàu có từng phòng, rồi trét chai bè cùng trong bề ngoài. Vậy hãy làm theo. Đây bề dài nè. Bề dài chiếc tàu bao nhiêu thước? 300 thước quý vị, 300 thước dài bao nhiêu? Rồi bề ngang là 50 thước, bề cao là 30 thước. Có nghĩa là quý vị có hình dung là nó lớn hơn cái sân banh nữa. Quý vị biết sân banh không? Sân banh đá banh. Mà 3 tầng lầu. Một mình ông Noe mà kêu đi chứ xây chiếc tàu đó. Có phải quá sức của con người không? Có phải quá sức không? Chúng ta có nghĩa là chúng ta trải qua những cái đoạn đường mà nó xây một trung tâm truyền giáo. Mà lần đầu tiên tôi họp ban đi sự, tôi nhớ rằng tôi còn nhớ, nếu mọi vị cũng còn trong ban đi sự nhớ là chúng ta nhóm ở trong cái phòng ăn một buổi chiều nào đó, tôi không nhớ. Tôi cũng nói rằng hội thánh à, ban đi sự ơi, chúng ta cần phải xây một cái trung tâm. Lúc đó chưa cái chữ trung tâm truyền giáo nó chưa xảy ra, một cái phòng ốc, một cái cơ sở nhỏ nhỏ. Thì tôi cứ nghĩ rằng đó là năm 2004 là tốn chắc cũng phải $1 triệu. Ban đi sự nó $1 triệu. Thì tôi đoán rằng nhà của tín đồ mua cũng gần 1 triệu. Mà bây giờ mình xây cái nhà cho Chúa mà chắc cũng 1 triệu chứ làm sao mà nhỏ ít hơn. Lúc đó ban đi sự không chấp nhận cái đời yêu cầu của tôi. Cái này tôi nêu ra những gì trong quá khứ, có thể quý vị cũng chưa nghe đến, hay một số người đã nghe đến rồi. Có người thủ quỹ có mặt ở đây là không chấp nhận. Cho nên lòng tôi rất vui mừng là Chúa kêu chúng ta làm mà ban đi sự không chấp nhận. Đó là rất mừng mừng cho tôi không cần phải làm gì hết, khỏe. Nhưng mà 6 tháng sau Chúa sẽ không cho. Tại vì Chúa thấy hội thánh ông Man Tây được gì? Được ơn phước. Cho nên Chúa tiếp tục nói rằng nếu mà ngươi không tin ta 1 triệu thì bây giờ thử bao nhiêu? Ai nhớ? 500 ngàn. Nhưng mà chỉ mượn 100 ngàn thôi. Một sư Vinh phải xây quỹ làm sao 400 ngàn. Lúc đó trong công đó là một ông thủ quỹ Văn Phú Hòa. Lúc đó trong công tôi nhớ là có tên nhớ bao nhiêu? 15.000. Đâu đó 15-20.000 đô la. Bây giờ mà nói xe làm thì nhiều người cũng còn lắc đầu, nghi ngờ. Nhưng mà tôi thấy rằng Chúa cho một cái viễn tượng. Tôi không biết sẽ như thế nào. Không một ai trong ban đại sự biết gây quỹ hết. Tôi chưa bao giờ học một lớp nào gây quỹ hết. Tôi chưa không biết một người nào là tỷ phú cả. Nhưng mà tôi biết rằng là Chúa muốn chúng ta nới rộng cái cơ sở của Chúa ra. Tại vì nếu chúng ta, Chúa ban phước cho một miếng đất mà chúng ta xài có phân nửa miếng đất, còn phân nửa kia là đẩy cho cỏ dại, không có nhớ không? Cỏ dại đằng sau. Đâu có giờ xài đâu, quý vị có nhớ đâu. Nhớ không? Cỏ dại cho nên không ai bước ra ngoài đó. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng tại sao mình không dùng luôn miếng đất mà Chúa đã cho? Thì từ lúc đó ban trị sự phải tiến hành. Điều thứ nhất là chúng ta cần có viễn tượng. Điều thứ hai là chúng ta cần phải có tài chánh. Cái tài chánh rất quan trọng ở trong cái sự khó khăn đó. Quý vị, năm 2004 là lúc đó kinh tế đang phát triển. Cho nên năm đầu, năm thứ hai bắt đầu gây quỹ. Tới năm 2006, 2007 là bắt đầu gặp khó khăn rồi. Đúng không? Quý vị nhớ cái thời kỳ đó không? Kinh tế bắt đầu xuống. Một số người đã phải mất nhà, mất việc làm, bỏ nhà ra đi, bán nhà, bán cửa, phải dọn nơi khác. Xảy ra biết bao nhiêu điều, không phải chỉ ở ngoài hội thánh chúng ta, mà trong hội thánh chúng ta cũng có trải qua những cái giai đoạn đó. Chúng ta gây quỹ được khoảng hơn 200.000 trong vòng mấy năm. Làm đủ mọi cách, từ tổ chức chương trình ca nhạc, tổ chức chương trình gây quỹ tại những cái nơi hội đồng và ở khách sạn vân vân, làm đủ hết mọi điều. Nhưng mà chúng ta không làm được gì hơn nữa vì trong cái thời gian kinh tế gặp khó khăn. Cho nên chúng ta gặp khó khăn tài chính không phải ở trong giai đoạn đầu, nhưng mà gần giai đoạn cuối chúng ta cũng gặp sự khó khăn. Nhưng mà trong cái thời kỳ quý vị đếm, khó khăn nhất từ 2007 cho tới 2010, đó là những năm khi mà kinh tế gặp khó khăn, nhưng mà hội thánh của Chúa vẫn phát triển. Tài chánh vẫn tiếp tục vô. Và những người mạnh thường quân khác thấy rằng cái viễn tượng này là Chúa ban phước cho thánh đây, bắt đầu những người khác bắt đầu giúp đỡ tài chánh. Có những lúc tôi và ban trị sự nghĩ rằng chắc không làm được cái số tiền này. Mà nếu không làm được thì quý vị phải làm gì biết không? Ban trị sự phải làm gì? Phải trả tất cả tiền lại đã gây quỹ cho những người mà mạnh thường quân. Đồng ý không? Nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện, phải quyết chí. Cho nên gặp nhiều cái khó khăn, nhưng mà chúng ta tiến bước lại một lần nữa, và càng ngày giúp đỡ, lo công việc gây quỹ lại nữa, trở lại tinh thần. Và trong hội thánh bắt đầu kêu gọi lại nữa, trong 2009 hay là 2010 bắt đầu kêu gọi rất mạnh, thì bắt đầu chúng ta trở lại một đà, bắt đầu gây quỹ lại. Chúa đã ban phước, tuy rằng lúc đó gặp khó khăn. Tôi còn nhớ rằng đứng trên tòa giảng nói rằng, quý vị năm nay nếu mà có chuẩn bị con chương trình đi nghỉ hè, năm nay quỷ bỏ đi, mình đi ra ngoài biển hay là chỗ nào chơi cũng được, không cần phải đi qua Hawaii hay là những xứ Âu Châu. Quý vị nhớ đâu không? Một số người đã quyết định điều đó, là dành một số tiền bắt đầu gây quỷ. Một số người dân tiền mạnh hơn ngày xưa nữa. Tuy rằng gặp khó khăn, cô thư quỷ nói cho tôi biết rằng khi mà chúng ta dân hiến mạnh mẽ cho trung tâm truyền giáo, thì tiền văn mười cũng vẫn mạnh mẽ. Tôi nhớ nó còn gấp đôi nữa hơn những năm trước. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa ban phước một cách đặc biệt. Khi chúng ta dâng hiến, Chúa ban phước cho tiền phần 10 cũng phát triển. Chúng ta còn gặp cái khó khăn gì nữa? Quý vị thấy dễ không? Ngày hôm nay những người mà mới vô đây, vô nhà thờ khoảng chừng mấy tuần, chắc dễ lắm ha. Nhưng mà không đâu. Phải trải qua những giai đoạn cùng với thành phố. Mới đầu bản vẽ đã xong rồi, chuẩn bị xây cất rồi. Nằm ngay chỗ mà có 3 cái cây mà xưa rồi nó không cho chặt xuống. Bây giờ mình đổ bản vẽ sao, tốn đã mấy chục ngàn rồi, tốn đã 100.000 rồi lúc đó rồi. Bây giờ làm gì? 3 tháng trời phải chạy lên chạy xuống thành phố, phải năn nỉ tới ông này rồi bà nọ, rồi đi thẳng tới những người mà councilman, councilwoman. Tôi coi thử rồi mà ai mà không đồng ý, để tôi tìm tóc, tôi gặp đuổi với họ, ngồi chờ đợi họ và năn nỉ. 3 tháng sau người ta mới cho phép. Mà không phải cho phép tất cả mọi người đâu nha. Cho phép một mình thôi. Tại họ gặp riêng, họ nói bây giờ cho anh này thôi đó. Bắt đầu từ lúc đó mình mới bắt đầu mới cắt cây xuống. mới bắt đầu mới làm. Lúc đó cái số tiền nó lên tới 700.000. Bắt đầu cắt rồi, bắt đầu bây giờ mình mới thầu. Mình mới đấu thầu là có ai sẽ xây được cái cơ sở này cho chúng ta. Thì khi mà đấu thầu đó, thì chúng ta đã chọn T-Tom Construction, là ông Terry Tom, quý vị biết. Mà cái giá thầu đó là 800.000 chỉ xây thôi, chưa tính đào đất và mua những vật dụng ở trong nhà. Cho nên lúc đó phải biểu quyết rằng phải lên tới 1 triệu, không thể nào mà giữ cái số tiền 700.000 được. Nếu mà chúng ta quyết định 700.000 đó, thì tới ngày hôm nay chúng ta xây được không? Xây được không? Chúng ta sẽ lỡ dở, xây không xong, chỉ phải mượn tiền thôi. Nhưng mà cảm tạ Chúa, qua những thăng trầm đó chúng ta đã biểu quyết với đức tin. Tại lúc đó 600.000, bây giờ nhớ thủ quỹ cho biết 600.000 còn 100.000, đúng 700.000. Nhưng bây giờ một siêu nêu lên tới 1 triệu chắc là chế giới rồi. Nghĩa là chúng ta còn không làm được nữa, chúng ta đã hết sức rồi. Chúng ta đã mất hết tất cả đồng lẻ dần hết rồi, không còn gì nữa. Bây giờ chúng ta nương tựa vào ai? Vào Chúa thôi. Quý vị cảm tạ Chúa, chúng ta nương cậy vào Chúa không? Amen, chúng ta nương cậy vào Chúa. Quý vị biết không, ta nhìn qua những cái đoạn đường đó, chúng ta nương cậy vào Chúa. Và cuối cùng, chúng ta xây xong tốn tới 1 triệu đô la. Chúng ta có 1 triệu đô la không thưa quý vị? Chúng ta tới 1 triệu. Tôi không biết tiền ở đâu tới. Tôi biết rằng bàn tay của Chúa đang ban phước cho thánh. Tôi đi họp ở trên đại học, chưa bao giờ thấy ai mà quyết định gây quỹ hết đúng số tiền để xây cát hết. Họ lúc nào cũng đi mượn hết. Mượn hết chỗ Credit Union chỗ này, rồi mượn tên Pacific Union, rồi mượn chỗ này chỗ kia, mượn đủ chỗ hết để đủ tiền để xây. Nhưng mà chúng ta cảm tạ Chúa đã quyết định là không mượn một đồng nào mà chúng ta xây xong. Tôi nhớ ông Harry bước vào nhà thờ. Ông nói là không có thể nào mà gây quỹ được trong vòng 300 ngàn, trong vòng bao nhiêu, một năm. Ông với tôi ngồi xuống bàn thảo làm sao một cái cuộc gây quỹ nào vĩ đại ở trong cộng đồng. Ông Harry còn nhớ không? Nghe nói ông Harry chắc để giờ giao cho Chúa. Bây giờ ông Harry nhìn lại một năm thấy Chúa ban phước. Chúng ta không gây quỹ giống như người đời, bán vé số gây quỹ giống người đời, nhưng mà chúng ta gây quỹ bằng cả tấm lòng của con cái của Chúa và khắp nơi. Chứ nên chúng ta thấy rằng chúng ta trải qua, nếu mà chúng ta trải qua những điều đó, không biết quý vị có thấy là Chúa ban phước chúng ta hay không? Quý vị, khi mà chúng ta trải qua nó đau đớn không? Khó khăn lắm chứ. Tối ngủ cũng không yên, nhưng mà cảm tạ Chúa cho trải qua, giống như ông Noe trả lời của trời Noe. Khi mà Chúa kêu xây, ông nghĩ sao? Ôi, Chúa ơi, khó quá. Chưa bao giờ xây tàu, chưa bao giờ nha. Ông chưa bao giờ học cái phương pháp xây một chiếc tàu. Mà không phải chỉ xây chiếc tàu trên đất liền, xây chiếc tàu trên đồi núi. Chưa bao giờ xây. Chưa bao giờ tới đây biết bao giờ mà xây cái trung tâm truyền giáo hết. Nhưng mà Chúa nói rằng, đây ta sẽ ban phước cho ngươi. Ngươi có quyết định hay không? Nếu không ngươi không quyết định, thì ta sẽ ban trước cho ai? Cho người khác làm. Có lần tôi nói, Chúa ơi, tuy rằng con và hội thánh ở đây không có niềm tin đủ, nhưng mà Chúa đừng có cắt lấy đi. Cho chúng con có cơ hội đã làm điều đó. Cho chúng con có cơ hội. Cho nên ông Noe, ông xây chiếc tàu. Lúc đó quý vị biết không, thời kỳ Noe mà khi mà nói rằng á, là sau khi nước tàu sẽ có nước lục xuống. Người ta không hiểu chữ nước lục là gì quý vị. Trong từ điển ngày xưa không có chữ nước lục. Ngày hôm nay chúng ta biết nước lục là gì. Ngày xưa không có mưa quý vị không, thời không có mưa, làm sao mà có nước lục. Cho nên rất khó cho ông Noe tin tưởng là đây là sự kêu gọi của Chúa. Tôi nghĩ rằng có thể mà con cái của ông Noe nó chắc là cha nằm mơ quá. Cái gì mà xây một chiếc tàu vô lý, làm cái gì? Sống an nhàn tại sao mà xây chiếc tàu? Tôi cũng nghĩ vậy, tôi không biết là tôi có nằm mơ hay không khi mà Chúa kêu gọi xây cái trung tâm truyền giáo. Nó có vô lý hay không? Xây rồi ai sẽ dùng, làm gì, ai trả nợ? Đôi khi tôi cũng nghĩ là không biết đó là một cái ảo tưởng hay là một cái hệ thị từ Chúa. Bây giờ chúng ta đã trải qua rồi đó, chúng ta biết từ Chúa. Mà khi mà mới chúng ta bắt đầu á, chúng ta thắc mắc trong lòng, không phải biết có phải từ Chúa hay không. Có nhiều người thắc mắc, tôi không phải là biết từ Chúa hay không, hay là mục sư muốn xây một cái cơ sở đồ sộ để có tiếng tăm. Tôi biết chắc tôi không muốn làm điều đó, nhưng mà tôi cũng thắc mắc vì Chúa. Noe ngày xưa cũng thắc mắc, nhưng mà ông Noe có bỏ cuộc không? Ông tiếp tục làm. Ông làm, ông vác cây, vác gỗ, ông đóng đinh, ông trét nhựa, ông làm. Tôi ngồi những người khác ở ngoài đó, xem thường ông làm điều gì đó. Người ta chê cười, người ta không thấy là một cái điều gì hữu ích trong cái công việc mà cuộc sống của ông. Ngày hôm nay chúng ta nghe nó khi mà chúng ta xây một cái trung tâm truyền giáo, nhiều người nghĩ rằng tại sao phải làm điều đó. Ngày hôm nay người ta còn mướn cơ sở để người ta làm chứ không có ai mà đi xây. Nhất là cái thời kỳ mà kinh tế của chúng ta gặp khó khăn, không ai xây đó. Nhiều người cũng nói rằng một sư làm cái chuyện này tôi chưa giờ thấy ai làm hết. Nhà người ta không xây, nhà thờ người ta còn bán nữa, mà một sư Vinh ở ban thầy sư đây mà xây, vô lý. Ra ngoài tôi hỏi người ta, tôi nói vậy. Cho nên khi mà những cái thắc mắc đó, những sự khó khăn đó, thì tôi mới lúc nào cũng cầu nguyện Chúa. Bây giờ cái thành quả của ông Noe là gì? Là ông xây xong chiếc tàu. Quý vị biết ông mất bao nhiêu năm không? Bây giờ khi mà ông có con rồi Chúa kêu bắt đầu xây đó, là lúc đó ông 500 tuổi. Quý vị đọc kinh thánh kế tiếp là bây giờ câu số 6 đi. Sáng thế ký đoạn 7 câu số 6 nói rằng vả khi nước lụt xảy ra, nhớ nhà ông xây xong rồi, ông sẽ kêu những người khác vô hay là những đưa những con thú vô. Khi nước lụt xảy ra và gì? Và tràn trên mặt đất thì Noe được mấy tuổi? 600 tuổi. 600 tuổi. 100 năm. Có thể dưới 100 năm một tí, tại vì ông bắt đầu có thể không biết có trễ hay không. Có thể ông xin giấy phép chính phủ có cho phép ông xây hay không. Hay là khi mà ông xây xong rồi ông phải chờ đợi nước lụt đến, phải không? Cho nên có thể dưới 600 nhưng mà quý vị cả 100 năm. Nhiều người hỏi nói, cái cơ sở này á, người ta xây 6 tháng cho phải xây tới 10 năm. Nhưng mà tôi thắc mắc với Chúa rằng, Chúa tại sao Chúa kéo dài? Trước khi tôi đưa vào cái vấn đề những gì chúng ta học được, thì tôi chấm dứt một phần này. Thành công là chúng ta có trung tâm truyền giáo nè. Ok. Cái cơ sở chúng ta nó được khang trang hơn. Ngày xưa có người đi nhà thờ nói, sao chỗ này bước vô nó sao nó dơ quá. Nó cỏ dại chỗ này, rồi màng nhện chỗ kia. Nói đó, mỗi lần nói đó tôi cũng động lòng, tôi nói sao tôi để nhà Chúa dơ như vậy. Nhưng mà chúng ta xây xong chúng ta làm gì? Thành công gì? Là chúng ta có gì? Là cơ sở chúng ta đẹp đẽ, khang trang hơn, quý vị đồng ý không? Và cái điều mà tôi thấy học được á, rồi thành công là sao? Là cái tinh thần những lúc đó nó đang xuống. Một số người nói là đi đây cũng mệt mỏi quá rồi. Nó không được đẹp đẽ, cái tinh thần nó cũng không có phấn khởi, không có chương trình truyền giáo, không có kiếm người mới, chỉ có người cũ. Hầu như một số người từ từ tinh thần nó xuống, tôi nói là chết rồi. Giống như một cái hãng xưởng đó, quay không? Hãng xưởng mà tinh thần xuống rồi đó, là một người CEO bắt đầu phải thay đổi cái chiều hướng. Không có thể nào mà giữ như người cũ, thì người ta sẽ bỏ đi hãng này, người ta đi tìm hãng khác. Đúng không? Lúc đó tôi không biết quý vị còn nhớ hay không, cái này chúng ta kể trong anh em trong nhà thôi. Có những lúc mà quý vị nhớ lại là có những lúc tôi có thử đi bên Colorado, quý vị còn nhớ không? Ai còn nhớ? Mấy người ngoài tới sao? Là tôi nghĩ rằng tôi phải thay đổi cái hoàn cảnh mới vì cái tinh thần tôi thấy nó khác lạ. Tôi rất mừng qua một cái thành phố mới để bắt đầu thánh mới. Nhưng mà bây giờ nhìn xét lại là Chúa nói rằng ngươi không được trốn. Quý vị nhớ ông Jonah đó, ông trốn. Chúa kêu đi giảng đạo, ông trốn chỗ khác. Rốt cuộc ông trốn đi thì Chúa sao? Dẫn dắt cũng trở lại thành Nineveh để giảng đạo. Đôi khi ta học được bài học, có thể rằng chúng ta trốn tránh trách nhiệm mà Chúa đã giao phó cho chúng ta. Có thể tốn kém, có thể tinh thần rất khó, có thể khi mọi thánh lúc đó chao đảo. Nhưng mà chúng ta làm sao? Chúng ta học được bài học, chúng ta thấy thành công là chúng ta đứng vững với nhau. Anh em cùng một nhà để hợp ý, để xây dựng nhà Chúa. Từ lúc đó chúng ta có một cái mục tiêu là chúng ta phải có một cái trung tâm truyền giáo. Ngày xưa mà khi mà đề cập vấn đề mà đặt cái tên của cái cơ sở này là gì đó, tôi cũng chẳng biết là đặt tên như thế nào. Phòng ốc thêm cho nó lớn thêm, hay là Mental Purpose Room, hay là sao không biết nữa. Tự nhiên tôi nói ra cái chữ Mission Center. Ban trị sự lúc đó cũng chưa chấp nhận cái chữ Mission Center là gì. Khi mà tôi nói gặp ông Calvinist ở trên, ở ông hội trưởng của giáo hạt mình, tôi định xây cái này ông, tôi đặt tên Mission Center, ông nghĩ sao? Ông nói nghe lạ quá, chưa bao giờ nghe hết. Người ta nghe cái chữ community center thì có, mà tôi về nhà tôi ngồi nghĩ, nếu mà đặt cái chữ community center nó giống như thành phố Edmonton community center quá. Tôi không nghe ý của ông. Tôi vẫn giữ cái ý mission center. Hội thánh cũng chưa biểu quyết, nhưng mà tôi thấy cô Liên dịch ra cái chữ mà trung tâm truyền giáo, tôi nghe thấy còn hấp dẫn đó. Tôi thấy hay, nghe hay đó. Tự nhiên ra tiếng Việt, tự nhiên trung tâm truyền giáo, tôi không biết là cô Liên nhớ không, chứ ngày xưa tôi không nghĩ dịch cái chữ đó như thế nào nữa. Mà khi bắt đầu mà nghĩ cái chữ trung tâm truyền giáo là đủ rồi. Cái khái tượng nó đã nằm ở trong trí óc của chúng ta rồi. Là trở thành trung tâm truyền giáo, chứ không phải là một cái căn nhà hay là một căn phòng để chúng ta nhóm họp tầm thường. Đây là một cái viễn tượng. Ai nói không biết trung tâm truyền giáo mục tiêu là gì? Quý vị không biết, cần phải hỏi mục tiêu là gì hết. Cái chữ đó không đã nói cho quý vị biết là mục tiêu của hội thánh đây rồi. Cho nên ông Kimini, người ta là George Kimini, ông nói rằng tôi nghe chữ Mission Center tôi hiểu được là hội thánh, viễn tượng hội thánh này là gì rồi. Đúng như thế. Cái chữ đó không có tên của cơ sở đó không, là chính chúng ta là một trung tâm truyền giáo. Mission Center có hai ý nghĩa đối với tôi, là có thể giúp đỡ những người tha nhân ở trong cộng đồng này, họ thiếu ăn thiếu mặc hay là họ đang sự khó khăn, giúp đỡ công việc xã hội. Nhưng mà cái ý thứ hai nữa là Mission Center có nghĩa là truyền bá danh Chúa cho những người lầm than ở trong cộng đồng này. Cho nên đó là cái sự thành công. Quý vị nhìn lại, quý vị thấy thành công không? Amen. Amen. Những người nào mà bắt đầu cái khởi đầu mà gây quỹ đó, nhưng mà cô Hương á, là chúng ta mới thấy rõ ràng cái sự thành công. Một số người mới bước đến á, là có thể hiểu biết, có thể mà không sâu sắc bằng những người đã trải qua. Không phải là yếu kém gì, nhưng mà một người mà trải qua rồi, quý vị biết nó nếm cái mùi như thế nào và muốn sao mới hãnh diện. Bài học chúng ta học được này là chúng ta là gì? Quý vị xem ở trong sách Esai đoạn 40 câu số 31. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới. Ý tôi muốn nói đây là chúng ta nếu trông đợi sự chỉ thị của Chúa đó thì chúng ta mới thành công. Ông Noe cũng không biết xây chiếc tàu như thế nào, ông không biết vẽ như thế nào. Lúc đó mà mướn một người architecture đó, một người vẽ đó, quý vị nghĩ tìm có không? Không có. Ngày hôm nay chúng ta may mắn chúng ta tìm được cái architecture ngày hôm nay. Chứ đi tìm ở đâu? Nếu mà không có thì tìm ở đâu? Nếu không là quý vị với tôi ra ngoài đó mua đất cát xây lên đại cho có rồi, đúng không? Ông Noe làm như đó. Ông không có một bản vẽ nào hết, nhưng mà ông chờ đợi Chúa để chỉ thị cho ông cái phương pháp cái xây, những thước tắc như thế nào. Nãy tôi nói rằng xây một chiếc thuyền mà trên đồi núi đâu có chuyện dễ mà xây được điều đó. Chúng ta cũng vậy nữa, chúng ta xây một cái cơ sở này, quý vị biết một bài học chúng ta như thế này. Chúng ta không biết bao nhiêu lần phải thay đổi bản vẽ. Xây chiều hướng này người này không thích, xây chiều hướng kia người không thích, xong rồi xây chiều hướng này tất cả mọi người đồng ý rồi, chúng ta rất mừng nữa, tới CDC không thích, trở lại phải làm lại nữa. Quý vị không, đôi khi một số người nói tại sao mà mục sư với ban điều sự này kéo dài quá vậy. Thương bà chị em, tôi trích ra câu kinh thánh này, hãy chờ đợi Đức Chúa Trời vì Ngài có thời giờ của Ngài. Tại sao Chúa không cho? Nếu Chúa đã cho 1 triệu rồi đó, thì tại sao Chúa không cho liền một lúc đi? Tại sao Chúa kéo dài tới 10 năm? Quý vị thì biết tại sao? Cô xem thử coi hội thánh có đức tin hay không. Có những lúc đó, tôi sợ hãi, tôi nổi tôi trốn lên núi để kiêng ăn cầu nguyện. Tôi cầu nguyện Chúa, Chúa ơi, Chúa phải khai thị, Chúa không có thể nào bỏ chúng con lỡ dở cái công việc này. Cho nên Chúa muốn chúng ta kiêng ngăn cầu nguyện, Chúa muốn chúng ta nương cậy vào Chúa. Nếu mà Chúa cho chúng ta 1 triệu lúc mà 2007-2008 chúng ta xây xong tới đời nào rồi đó, thì chúng ta có kiêng ngăn cầu nguyện không? Không. Nếu mà trong thời gian 10 năm vừa qua, quý vị tham gia vào những chương trình cầu nguyện và thử thách, thì tôi bảo đảm đời sống tâm linh của quý vị phát triển. Mà nếu ai chưa tham gia, thì quý vị thấy rằng đời sống tâm linh mình không có phát triển. Cho nên tôi nghĩ rằng Chúa thử thách tôi, không phải là đức tin, nhưng mà thử thách bằng tiền bạc nữa. Có những lúc mà tôi nuôi 4 đứa con đi học trường đạo, tôi nói Chúa ơi, con dâng tiền cho Chúa, Chúa phải dâng đợi. Cho con cho lại cho con, chứ không biết sao. Nhưng mà mình thử trước điều đó, tôi thấy rằng tới ngày hôm nay, gia đình tôi không thiếu thốn. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Chúa nói hãy thử Chúa đi, xem thử Chúa có đổ tất cả vàng bạc trên trời xuống cho quý vị không chỗ chứa được không? Cho nên từ lúc đó tôi mới thử Chúa và Chúa ban phước cho hội thánh chúng ta. Đó là tôi biết rằng hội thánh mà người có một người lãnh đạo mà không có một niềm tin đó, thì hội thánh nó không thể nào mà phát triển. Cho nên Chúa mới rằng một sư vinh phải làm trước thì ta mới thử thách hội thánh. Nếu một sư vinh không làm thì làm sao mà tiến tới. Cho nên chúng ta đã trải qua những thời gian chúng trải qua, chúng đã thành công và chúng ta đã học được tất cả những kinh nghiệm thử thách, chỉ trích và đức tin của chúng ta. Và giống như là dân Do Thái phải chờ đợi cho Chúa mở biển đỏ. Chúa đã mở được liền chứ mà Chúa không thử thách. Chúa đâu mở đâu. Cho dân lính Ai Cập ở ngay đằng sau chuẩn bị mà tiến tới chuẩn bị giết họ thì lúc đó mới Chúa mở biển đỏ. Chúng ta cũng vậy nữa. Chúng ta đang gặp sự khó khăn rồi, Chúa chờ đợi chúng ta coi chịu đựng được hay không để Chúa mở biển. Tại sao? Chúa muốn chúng ta trung tín với Ngài, đi cùng với Chúa. Quý vị nhớ những giai đoạn như nha, tôi kể lại cho quý vị phải nhớ. Tại sao? Để giúp đỡ đời sống tâm linh của chúng ta. Bây giờ, cái phần cuối cùng tôi muốn chia sẻ là đây. Là chúng ta đối diện với tương lai như thế nào? Tôi không biết là ông Noe, ông xây trong chiếc thào xong rồi, thì ông thấy ông mừng quá. Một chiếc tàu quá lớn, giống như là gọi bằng, giống như người ta gọi bằng boat house, không? Boat home đi chơi, sướng quá. Chiếc tàu quá lớn, 3 tầng lầu, muốn ngủ ở đâu thì ngủ. Có phải không? Không. Chứ không phải kêu ông xây một chiếc tàu đó cho ông rồi vui hưởng ở trong cuộc đời, cuối cùng của cuộc đời của ông, không. Chúa kêu xây chiếc tàu để cứu tất cả những người dân mà ông đang giảng đạo. Nhớ nhà cái viễn tượng, nhớ nhà cái viễn tượng. Nếu cái viễn tượng của chúng ta không hợp ý của Đức Chúa Trời thì càng ngày chúng ta càng ngày xa Chúa. Cho nên cái viễn tượng chúng ta bắt đầu trung tâm trường giáo rồi, bây giờ không xóa bỏ đó. Bây giờ quý vị xóa chữ cái chữ trung tâm trường giáo được, tại vì tôi đóng cái bảng ở trên cái đó rồi, nó dính kẹt rồi, bằng đồng, bằng sắt, không bao giờ phai mờ. Cho nên trung tâm trường giáo rồi có nghĩa là sao? Là chỗ này là trung tâm trường giáo. Cho nên khi trung tâm trường giáo là sao? Là chúng ta bắt đầu lo chương trình truyền giảng là cứu linh. Khi mà Chúa kêu ông Noe, đó là cái viễn tượng ông cần phải làm, thì lúc đó ông phải bắt đầu đi ra kêu tất cả những người khác vào tàu, đưa những con thú vào tàu. Đó là cái mục tiêu của Chúa muốn cứu những ai mà muốn được cứu. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, nó có trung tâm truyền giáo làm sao để chúng ta mở mang để cứu những người nào mà chúng ta giảng đạo muốn được cứu rỗi. Đó là cái viễn tượng mà Chúa cho chúng ta. Đúng, những cái viễn tượng đó không phải là dễ. Không biết ông Noe mà ông kêu mấy con thú vào tàu, không biết dễ hay khó. Khó lắm, không biết sao. Kêu từng cặp vào tàu, rồi nó vô tàu, rồi nó không đi ngay hàng thẳng lối, nó chạy một ao dưới tàu đó. Ông nói không, đi từng hàng một, quý vị thấy bản vẽ không? Ông sắp xếp đi từng hàng một, nếu mà nó có thể được. Có thứ tự. Cho nên cái chương trình trong tình trái gì chúng ta làm gì nữa, không phải là dễ dàng để lo trường giáo. Tôi nghĩ rằng xây cái trung tình giáo khó, phải không thưa quý? Nhưng mà công việc cứu linh còn khó hơn nữa. Đối với tôi mà bỏ tiền ra để xây nó còn dễ, mà đối với tôi bắt đầu mà hàng tháng mà giảng thao thao bất tuyệt, chảy mồ hôi nước mắt mà cứu một linh hồn, cái chuyện đó rất khó vô cùng. Đi ra phát từng cái mảnh giấy quảng cáo mà có người chỉ trích, mà đó là cái rất khó. Nhưng mà đó là chúng ta cần phải đối diện, vì Chúa kêu chúng ta giống như là ông Noe, giảng đạo cho tới khi nào mà cửa tàu đóng. Chúng ta không thể mà đóng cái cửa trung tâm trường giáo được, cho tới khi nào mà Chúa trở lại chúng ta mới đóng. Cho nên Chúa nói rằng chúng ta biết rằng sự khó khăn sẽ đến, chứ phải không? Nếu mà quý vị nghĩ rằng xây trung tâm trường giáo xong rồi là khỏe, ăn ngon, ngủ yên, không ai quấy rầy, không có kêu gọi dân tiền, không có lo gì nữa, thưa quý vị, tôi cũng mong muốn giống như thế lắm, nhưng mà không. Nhưng mà không. Vì chúng ta còn một đoạn đường phải đi nữa. Một đoạn đường vui sướng hơn là xây dựng trung tâm truyền giáo, là đoạn đường thấy những linh hồn khác được theo Chúa. Không có điều gì vui bằng thấy một người làm pháp bao tem. Tôi vui mừng hơn là xây trung tâm truyền giáo nữa. Đó là mục tiêu mà ông Noe muốn xây một chiếc tàu để thấy những người khác theo Chúa. Cho nên đừng quên rằng Chúa đã dìu dắt chúng ta trong quá khứ. Bà Linh Chi Quay nói rằng ở trong sách Life Sketch 196 nói rằng chúng ta không có gì mà sợ hãi cho tương lai, trừ khi chúng ta sẽ quên cách Chúa đã dẫn dắt chúng ta trong quá khứ. Không có gì sợ hãi trong tương lai, trừ khi chúng ta quên rằng Chúa đã dẫn dắt chúng ta trong quá khứ. Cho nên tôi thấy rằng trung tâm truyền giáo vừa đến, thì tôi đã thấy những sóng gió đã đến. Nếu mà một số con gái của Chúa nói rằng một số thanh niên với một số người phải rời khỏi nhau tánh ra đi, họ buồn như thế nào, thì trong lòng tôi còn buồn gấp mấy lần. Nhưng mà tôi nhớ lại ngày xưa, chúng ta có hội thánh chúng ta phát triển, anh Minh Lữ, một số anh em thanh niên rất đông, có đoàn múa rất lớn. Mà khi mà ra đi rồi, hầu như tôi muốn té rồi. Tôi nói không thể nào mà Chúa ban phước mà Chúa rút rồi như thế. Thì qua cái bài học đó, tôi không nghĩ rằng Chúa sẽ bỏ hội thánh đây. Nếu mà Chúa kêu gọi một người nào đi nơi nào, thì Chúa đã có một chương trình truyền giáo cho người đó. Cho nên chúng ta không có sợ. Cho nên khi mà chúng ta sẽ bắt đầu đối diện với sóng gió đó, thì tôi nhớ lại một câu chuyện được những kể lên rằng càng sóng gió chừng nào đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ phát triển. Quý vị thấy khi mà chiếc thuyền mà không có gió đó, chiếc thuyền đi đâu? Nằm chỗ à, đi qua đi lắc qua lắc lại không đi đâu. Mà có gió chừng nào đó thì chiếc thuyền nó mà đi mạnh chừng đó. Còn gió nhiều chừng nào chiếc thuyền sẽ đi mau chừng đó. Giống như chiếc máy bay vậy, quý vị cầm máy bay nghĩ càng gió không? Mà càng gió đối diện mình nữa, máy bay lúc nào nó càng gió. Nếu mà càng không có gió đó thì nó khó cất cánh lắm. Nhưng mà gió đến mạnh chừng nào thì máy bay nó mới cánh cao hơn chừng đó. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Cho nên hội thánh Chúa cũng vậy nữa. Nếu mà quý vị thấy sóng gió, sẽ sự khó khăn, quý vị đứng vững trong một chiếc thuyền này, đứng trong chiếc tàu này, thì Chúa sẽ đưa chúng ta lên còn cao hơn nữa. Nhưng mà Chúa nói bay cát cao lên chim ưng, bay không mệt mỏi. Thương bài cho em, Chúa sẽ đưa chúng ta lên. Cho nên không phải là Chúa xây chúng ta trung tâm truyền giáo chúng ta sẽ ngừng. Chúa sẽ khai thị chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ phát triển còn hơn nữa. Tôi không tin rằng Chúa cho chúng ta một cơ sở mà Chúa cho không cho chúng ta số người để giúp đỡ phát triển. Cái quan trọng là chúng ta vẫn còn nương cậy vào Chúa hay không. Đừng quên Chúa đã dẫn dắt chúng ta. 10 năm đã trôi qua, một số người thấy nó khá lâu, số người thấy nó nhanh. Nhưng mà điều quan trọng của chúng ta đừng quên rằng Chúa đã ban phước cho chúng ta trải qua những kinh nghiệm ấy. Chúa đã ban phước cho sự thành công với bàn tay của Chúa. Chúa đã ban phước cho chúng ta những bài học quý giá không thể nào mà chúng ta mua được. Và Chúa đã hứa rằng Chúa sẽ dìu dắt chúng ta trong tương lai. Chúng ta sẽ chờ đợi. Wait upon the Lord and He will show you His mighty power. Hãy chờ đợi cái quyền lực của Chúa đến cùng với hội thánh chúng ta, thì quý vị sẽ thấy rằng hội thánh sẽ phát triển. Không phải nơi đây, mà trở thành một cái trung tâm để giúp đỡ những nơi khác phát triển nữa. Cầu Chúa ban phước cho quý vị. Hãy nhớ từng giây từng phút mà Chúa đã ban phước cho chúng ta, để quý vị có sức lực để tiến tới trong tương lai. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.